Nhận xét phá chấp. Phẩm bản thể đầu tiên, thứ 11, gồm 8 bài kệ.
Hỏi: Kinh nói không có bản thể đầu tiên, chúng sinh sinh tử qua lại, không thể có bản thể đầu tiên. Trong đó nói có chúng sinh thì có sinh tử. Vậy vì lý do gì mà nói thế?
Đáp: Theo lời Phật dạy, không có bản thể đầu tiên, bản tế, sinh tử không có bắt đầu, cũng không có chung kết. Thánh nhân có ba loại: một là người ngoại đạo có năm thần thông, hai là vị A-la-hán và Bích Chi Phật, ba là các vị Đại Bồ-Tát chứng đắc thần thông. Đức Phật là đấng tối cao trên ba loại đó, cho nên nói Đức Phật là bậc đại thánh. Tất cả những lời Phật dạy đều là xác thực. Sinh tử không có bắt đầu. Tại vì sao? Vì không thể có sinh tử trước và sau. Do vậy nói là không có bắt đầu. Song ông cho rằng nếu không có trước sau thì phải có đoạn giữa. Điều đó không đúng. Tại vì sao? Nếu không có trước sau thì làm sao có đoạn giữa? Bởi thế ở đoạn giữa này trước sau cũng không có. Do đoạn giữa và đoạn sau mới có đoạn đầu. Do đoạn đầu và đoạn giữa mới có đoạn sau. Vậy nếu không có đoạn đầu và không có đoạn sau thì làm sao có đoạn giữa? Nên trong sinh tử không có đầu, giữa và sau. Bởi vậy nói trước sau đều không thể có được. Tại vì sao? Giả sử trước có sinh rồi sau có lão tử, vậy không có lão tử mà có sinh, không có sinh mà có lão tử. Nếu trước có lão tử rồi sau có sinh thì thành ra không có nguyên nhân, vì không có sinh mà có lão tử. Chúng sinh sinh tử, nếu trước sinh ra lần lần tới lão rồi sau tới tử thì sự sinh không có lão tử. Lẽ ra sự vật sinh ra phải có lão tử và lão tử phải có sinh. Hơn nữa, không có lão tử mà có sinh thì cũng không đúng. Giả lại, không do sinh mà lại có lão tử. Nếu trước có lão tử, sau có sinh thì lão tử không có nguyên nhân, vì sự sinh xảy ra sau. Hơn nữa, không có sinh thì làm sao có lão tử? Hoặc cho rằng sinh lão tử trước sau không thể xác định, hoặc cho rằng đồng thời thành cũng đều có lỗi. Tại vì sao? Vì từ sinh đến lão tử không thể đồng thời, khi sinh cũng có cả tử. Cả hai việc đó đều không có nguyên nhân. Nếu sinh lão tử đồng thời thì không đúng. Tại vì sao? Vì khi sinh có cả tử. Lẽ ra sự vật có thời gian sinh thì không có thời gian tử. Nếu khi sinh mà có cả tử thì không đúng. Nếu đồng thời sinh thì không có tương quan. Như con trâu và sừng trâu đồng thời sinh ra thì không có tương quan nhân duyên. Bởi vậy, giả sử trước sau cùng thời thì đều không đúng. Vậy tại sao còn tranh luận vô ích, cho rằng có sinh lão tử? Suy xét vấn đề sinh lão tử, cả ba đều có lỗi, nghĩa là vô sinh rốt ráo không thật. Vậy tại sao hôm nay ông lại tham chấp tranh luận vô ích vấn đề sinh lão tử và cho rằng có tướng xác thực? Lại nữa, những gì có nhân quả, định tướng và bất định tướng, sự cảm nhận và người cảm nhận, vân vân, nói chung tất cả các pháp, không chỉ riêng vấn đề sinh tử, đều không thể có bản thể đầu tiên. Cũng vậy, tất cả các pháp đều không có bản thể đầu tiên. Tất cả các pháp có nghĩa là nhân quả, định tướng, bất định tướng, sự cảm nhận và người cảm nhận, vân vân, đều không có bản thể đầu tiên. Không riêng gì vấn đề sinh tử là không có bản thể đầu tiên. Bởi lẽ, chỉ trình bày sơ lược nên nói sinh tử không có bản thể đầu tiên. Nhận xét phá chấp. Phẩm khổ thứ 12, gồm 10 bài kệ. Có người nói, tự tạo và người khác tạo, cùng tạo và tạo ra không có nguyên nhân. Nói các nguyên nhân khổ như vậy, đối với quả khổ thì đều không đúng. Có người nói, nguyên nhân khổ não là tự tạo, hoặc nói người khác tạo, hoặc nói vừa mình vừa người khác tạo, hoặc nói tạo ra không có nguyên nhân, đối với quả đều không đúng. Vậy đối với quả đều không đúng là sao? Là do các duyên mà chúng sinh ra khổ, rồi chán khổ mà tìm cách chấm dứt khổ. Song không biết lý do thực của khổ não, nên có bốn thứ sai lầm như kể trên. Cho nên nói, đối với quả đều không đúng. Tại vì sao? Khổ nếu tự tạo ra thì không phải do duyên sinh. Bởi lẽ có cái thân này mà có cái thân kia khởi sinh. Nếu khổ tự tạo ra thì không phải do các duyên sinh. Tự là do tự tính khởi sinh, nên việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì do thân trước mới có thân sau khởi sinh. Bởi vậy khổ không phải tự nó tạo ra.
Hỏi: nếu nói cái thân này tạo ra cái thân kia thì do cái khác tạo ra chứ?
Đáp: việc đó không đúng. Tại vì sao? Nếu cho rằng cái thân này khác với thân kia, như vậy thì phải nói do cái khác mà tạo ra khổ. Nếu thân này với thân kia khác nhau, và thân kia với thân này cũng khác nhau, thì phải do cái khác tạo ra khổ. Như sợi chỉ với mảnh vải khác nhau, thì ngoài sợi chỉ vẫn có mảnh vải. Nếu ngoài sợi chỉ không có mảnh vải thì mảnh vải không thể khác sợi chỉ. Cũng vậy, thân kia khác với thân này thì ngoài thân này vẫn có thân kia. Nếu ngoài thân này không có thân kia thì thân này không khác thân kia. Do vậy không thể nói khổ là do cái khác tạo ra.
Hỏi: tự tạo là ai nấy tự tạo ra khổ và tự nhận lấy khổ, phải không?
Đáp: nếu con người tự tạo ra khổ, vậy ngoài cái thân khổ thì làm sao có con người, mà lại cho rằng con người kia có khả năng tự tạo ra khổ? Nếu cho rằng con người tự tạo ra khổ, vậy ngoài cái thân khổ ra thì ở đâu có riêng con người mà có khả năng tự tạo ra khổ? Lẽ ra nói là con người đó, nhưng không thể nói như thế. Do vậy khổ không phải con người tự tạo ra. Nếu cho rằng con người không phải tự tạo ra khổ mà người khác tạo ra khổ cho người này thì cũng không đúng. Tại vì sao? Nếu người khác tạo ra khổ cho người này, vậy ngoài cái thân khổ ra thì làm sao có người này nhận lấy? Nếu người khác tạo ra khổ cho người này thì ngoài cái thân ra không có người này nhận lấy. Lại nữa, nếu người kia tạo ra khổ cho người này, vậy ngoài cái thân khổ thì làm sao có người kia mà có khả năng trao cho người này? Nếu cho rằng người kia tạo ra khổ trao cho người này, vậy ngoài cái thân khổ ra thì làm sao có người kia tạo ra khổ mang cho người này? Nếu có thì phải nói rõ tướng trạng của người kia. Lại nữa, tự tạo nếu không thành thì làm sao người kia tạo ra khổ được? Vậy nếu người kia tạo ra khổ thì cũng gọi là tự tạo. Nhiều lý do mà người kia tạo ra khổ đã không thành mà lại nói là người khác tạo ra khổ thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì người này người kia có tương quan. Nếu người kia tạo ra khổ thì đối với người kia cũng gọi là tự tạo ra khổ. Trước đã phá chấp tự tạo ra khổ, và ông chấp nhận sự tự tạo ra khổ không thành thì người khác tạo ra cũng không thành. Lại nữa, khổ không thể gọi là tự tạo. Sự vật cũng không thể tự tạo ra sự vật. Người kia không có tự tính thì làm sao có người kia tạo ra khổ? Tự tạo ra khổ không đúng. Tại vì sao? Vì như con dao không thể tự cắt nó, cũng vậy sự vật không thể tự tạo ra sự vật. Vì thế không thể tự tạo, và người khác tạo cũng không đúng. Tại vì sao? Vì ngoài thân khổ ra người kia không có tự tính. Nếu ngoài thân khổ ra mà người kia có tự tính thì mới có thể nói là người tạo ra khổ, vì người kia cũng chính là cái thân khổ. Vậy tại sao khổ lại tự tạo ra khổ được?
Hỏi: nếu tự tạo và người khác tạo không đúng thì phải có sự cùng tạo chứ?
Đáp: nếu người này người kia tạo khổ mà thành thì mới có thể có sự cùng tạo ra khổ. Người này người kia còn không tạo ra, huống chi tạo ra mà không có nguyên nhân. Tự tạo và người khác tạo còn có lỗi, huống chi tạo ra mà không có nguyên nhân. Vì không có nguyên nhân thì lại có nhiều lỗi. Như trong phẩm phá chấp người làm và việc làm đã nói. Lại nữa, không chỉ nói về sự khổ mà cả ý nghĩa về bốn loại nguyên nhân cũng không thành. Ngoài ra, tất cả vạn vật, bốn ý nghĩa đó cũng không thành. Trong Phật Pháp tôi có nói, cái thân năm ấm gồm năm hợp thể là khổ. Người ngoại đạo lại cho rằng cảm nhận thấy khổ là khổ. Cho nên nói, không chỉ nói về khổ mà cả ý nghĩa về bốn loại nguyên nhân cũng không thành. Vạn vật ở ngoài như đất, nước, núi, rừng, vân vân, tất cả sự vật cũng đều không thành. Nhận xét phá chấp. Phẩm hành nghiệp thứ 13 gồm 9 bài kệ.
Đặt vấn đề: như lời dạy trong kinh Phật là giả dối và tướng mê chấp, vì các hành nghiệp là mê chấp nên gọi là giả dối. Trong kinh Phật dạy là giả dối, tức là tướng mê chấp. Còn thực tướng đệ nhất nghĩa thì gọi là niết bàn, không phải tướng mê chấp. Vì thế kinh mới nói vậy. Nên biết các hành nghiệp là tướng mê chấp và giả dối, phải không?
Đáp: đã là giả dối và mê chấp thì trong đó còn có gì mà chấp? Sở dĩ Đức Phật nói như thế là muốn chỉ dạy nghĩa không. Nếu đã là tướng mê chấp, tức là giả dối, thì ở trong các hành nghiệp còn có gì để chấp? Sở dĩ Đức Phật nói như vậy thì phải hiểu là Ngài nói nghĩa không.
Hỏi: tại sao biết tất cả các hành nghiệp đều là không?
Đáp: vì tất cả các hành nghiệp là tướng hư vọng, cho nên không, và các hành nghiệp sinh diệt, không an trụ và không có tự tính, cho nên không. Các hành nghiệp gọi là năm ấm. Con người gồm năm hợp thể, do hành nghiệp khởi sinh nên năm ấm gọi là hành nghiệp, và năm ấm đều là hư vọng, không có tướng nhất định. Tại vì sao? Vì sắc tướng, sắc ấm của thời trẻ thơ không phải là sắc tướng của thời biết bò. Sắc tướng của thời biết bò không phải sắc tướng của thời biết đi. Sắc tướng của thời biết đi không phải là sắc tướng của thời nhi đồng. Sắc tướng của thời nhi đồng không phải là sắc tướng của thời tráng niên. Sắc tướng của thời tráng niên không phải là sắc tướng của thời tuổi già. Và vì sắc tướng ấy, mỗi niệm đều không an trụ. Nếu phân biệt để tìm tính quyết định của nó thì không thể có được. Vậy sắc tướng của trẻ thơ hoặc là đồng nhất thì nó cũng là sắc tướng của thời biết bò, cho đến cũng là sắc tướng của thời tuổi già hoặc là dị biệt. Cả hai đều có lỗi. Tại vì sao? Vì nếu sắc tướng của trẻ thơ cũng là sắc tướng của thời biết bò, cho đến cũng là sắc tướng của thời tuổi già, như vậy thì chỉ là một sắc tướng đều là của trẻ thơ, chứ không có sắc tướng riêng của thời biết bò và của thời tuổi già. Hơn nữa, như cục đất bùn vẫn là cục đất bùn, không thể làm thành cái bình. Tại vì sao? Vì sắc tướng của nó cố định. Trái lại, nếu sắc tướng của trẻ thơ khác với sắc tướng của thời biết bò, thì trẻ thơ không thể làm thành sự biết bò, và sự biết bò không thể làm thành trẻ thơ. Tại vì sao? Vì hai sắc tướng ấy khác nhau. Như vậy thì sắc tướng của nhi đồng và của thiếu niên, của tráng niên và của tuổi già không thể nào nối tiếp nhau được. Giả thiết có trường hợp mất người thân, không cha, không con. Nếu vậy thì chỉ có trẻ thơ mới có cha, còn thời biết bò cho đến thời tuổi già đều không thể dự phần đó. Do vậy, cả hai việc đồng nhất và dị biệt, giống nhau và khác nhau đều có lỗi.
Hỏi: sắc tướng tuy không nhất định, vì sắc tướng của tuổi thơ mất rồi lại tiếp nối sinh ra cho đến sắc tướng thời tuổi già, thì không có lỗi như trên chứ?
Đáp: nếu sắc tướng của trẻ thơ vẫn tiếp tục sinh ra, thì hoặc là nó mất rồi mà tiếp tục sinh ra, hoặc là nó không mất mà tiếp tục sinh ra. Nếu sắc tướng của trẻ thơ đã mất rồi thì làm sao nó có thể tiếp tục? Bởi lẽ không có nhân duyên. Ví dụ như, tuy có củi có thể đốt cháy, vì lửa tắt rồi nên không có tiếp tục. Nếu sắc tướng của trẻ thơ không mất mà tiếp tục sinh ra, thì sắc tướng của trẻ thơ không mất, vẫn còn sắc tướng cũ của nó, nên không cần tiếp tục.
Hỏi: tôi không nói mất và không mất mà tiếp tục sinh ra, nhưng tôi chỉ nói nó không an trụ mà sinh ra. Như vậy nên nói, nó tiếp tục sinh ra được không?
Đáp: nếu vậy thì phải có sắc tướng cố định mới lại sinh ra. Như thế phải có hàng nghìn vàng loại sắc tướng, nhưng điều đó không đúng. Như vậy cũng không có tiếp nối nhau. Bởi thế tìm sắc tướng khắp nơi đều không có tướng cố định, chỉ do thói đời nói ra mà có thôi. Như muốn tìm thực thể của cây chuối thì không thể có được, mà chỉ có bè chuối và lá chuối. Như vậy người có trí tuệ tìm thấy sắc tướng, sắc ấm, mỗi niệm diệt, chứ không có một số sắc tố đích thực nào cả. Sắc hình, sắc tướng đều không an trụ, cứ thứ lớp sinh ra như thế, khó có thể phân biệt. Cũng như không thể phân biệt được sắc tướng nhất định của ngọn lửa đèn, và cũng không thể có vấn đề, do cái sắc tướng nhất định ấy lại có sắc tướng sinh ra. Bởi vậy, sắc tướng không có tự tính nên không, chỉ do thói đời nói ra mà có. Cảm nhận hay cảm giác, thù ấm cũng như vậy. Người có trí tuệ nhận xét nhiều loại, nó theo thứ lớp như thế mà sinh diệt, thật khó có thể hiểu biết riêng biệt. Cũng như nước chảy liên tục, chỉ nhờ cảm giác mà nói có ba cảm nhận nơi thân: cảm thấy vui, cảm thấy buồn, cảm thấy bình thường. Do vậy mới biết thù ấm cũng cùng như sắc ấm mà thuyết trình. Suy tưởng, tưởng ấm là do danh và tướng của sự vật mà khởi sinh. Nếu ngoài danh tướng ấy thì nó không thể khởi sinh. Bởi vậy Đức Phật dạy phân biệt và hiểu biết danh tự tướng thì gọi là suy tưởng. Không thể quyết định là nó đã có trước, mà chỉ do các duyên sinh, không có định tính. Vì không có định tính nên như bóng theo hình. Do hình có bóng, không hình thì không bóng, vì bóng không có thực tính. Nếu có thực thì ngoài hình phải có bóng, nhưng thật ra không phải vậy. Vì thế do các duyên sinh, nó không có tự tính, cho nên không thể có thật. Suy tưởng cũng như vậy, chỉ do danh tướng ở ngoài và do thói đời nói ra mà có. Nhận thức, thức ấm sinh ra là do hình sắc, âm thanh, hơi hướng, mùi vị và xúc tác cùng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, vân vân. Bởi lẽ con mắt và các giác quan thì riêng biệt và khác nhau, nên nhận thức cũng có khác nhau. Cái nhận thức ấy hoặc ở hình sắc, hoặc ở con mắt, hoặc ở khoảng giữa, không có nhất định. Chỉ khi nào nó sinh ra rồi mới biết được đối tượng, trần cảnh. Biết được người này, biết được người kia, hiểu được người này biết là một, và hiểu được người kia biết là khác. Cả hai việc đó khó có thể phân biệt. Như cái biết của mắt, cái biết của tai cũng khó có thể phân biệt. Bởi lẽ khó phân biệt nên hoặc nói là một, hoặc nói là khác, không thể phân biệt rõ ràng, mà chỉ do các duyên sinh. Vì phân biệt con mắt chẳng hạn thì không có tự tính, cho nên không. Ví dụ như người làm trò ngậm một viên ngọc nhả ra rồi lại chỉ người ta, thành ra người ta hoài nghi, hoặc là viên ngọc cũ ấy, hay là lại có viên ngọc khác. Cái biết, nhận thức cũng như vậy, sinh ra rồi lại sinh ra nữa, hoặc là cái biết cũ hay là cái biết khác. Vì vậy nên hiểu, cái biết không an trụ, không có tự tính, giả dối như ảo thuật. Các hành nghiệp, hành ấm cũng như vậy. Các hành nghiệp là thân, khẩu và ý. Hành nghiệp có hai loại, trong sáng và không trong sáng. Vậy những gì là không trong sáng? Những điều làm khổ não chúng sinh như tham chấp vân vân thì gọi là không trong sáng. Những điều không làm khổ não chúng sinh như nói chân thật, không tham chấp vân vân thì gọi là trong sáng. Tuy nhiên hoặc có tăng hoặc có giảm. Việc làm trong sáng ở trong cõi người, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, nhận được quả báo rồi thì giảm, xong lại làm gọi là tăng. Việc làm không trong sáng thì cũng vậy, nghĩa là ở trong địa ngục, súc sinh, ngã quỷ và Atula phải chịu quả báo rồi thì giảm, xong lại tái phạm thì gọi là tăng. Bởi vậy các hành nghiệp có tăng có giảm, cho nên không có an trụ. Nhưng người có bệnh thì phải tùy nghi mang thuốc đúng bệnh thì mới chữa khỏi. Nếu không mang thuốc đúng bệnh thì bệnh lại tăng thêm. Các hành nghiệp cũng như vậy, có tăng có giảm, cho nên không nhất định, và chỉ do thói đời nói ra mà có. Do diệt đời thế đế mới thấy diệt đạo đạo đế. Đệ nhất nghĩa, nghĩa là vô minh duyên các hành nghiệp, Do các hành nghiệp có kết sinh thức, nhị thục thức. Do kết sinh thức có thai nhi, gồm cả tâm và vật, tức là danh sắc. Do thai nhi có sáu giác quan. Do sáu giác quan có xúc tác. Do xúc tác có cảm nhận, cảm giác. Do cảm nhận có yêu thương. Do yêu thương có giữ lấy, lưu luyến. Do giữ lấy có cái trở thành hiện hữu. Do cái trở thành hiện hữu có sự sinh ra. Do sự sinh ra có sự già chết, lo buồn, khổ não. Khổ vì ân ái biệt ly, khổ vì quán ghét phải sum họp, vân vân. Bao nhiêu khổ não như vậy đều do hành nghiệp làm gốc. Đức Phật lấy sự thật cuộc đời, thế đế để giảng dạy. Nếu ai hiểu được chân lý đệ nhất nghĩa, chân đế, thì có trí tuệ chân chính, sinh ra và vô minh không còn. Vô minh không còn, cho nên các hành nghiệp cũng không kết tập. Các hành nghiệp không kết tập, cho nên kiến hoặc được chấm dứt. Nghĩa là thân kiến, tà kiến, hoài nghi, giới thủ vân vân đều chấm dứt. Và tư hoặc cũng chấm dứt, như tham sân si, đam nhiễm cõi sắc, đam mê cõi vô sắc, kể cả vô minh cũng đều chấm dứt. Nhờ sự chấm dứt đó mà mỗi một trong 12 phần nhân duyên được trừ diệt. Nghĩa là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử, ưu bi, khổ não, ân ái biệt ly, quán tăng hồi khổ, vân vân đều trừ diệt. Bởi sự trừ diệt ấy nên thân năm ấm, thân người gồm năm hợp thể thực ra chỉ có hai phần. Vật chất là sắc, tâm là thụ, tưởng, hành, thức. Rốt ráo trừ diệt, chẳng còn gì nữa mà chỉ có không. Bởi vậy, Đức Phật muốn chỉ nghĩa không, nên Ngài nói các hành nghiệp là hư vọng. Hơn nữa, vì các sự vật không có tự tính, nên hư vọng cho nên không. Như bài kệ nói, vì các sự vật có khác nhau, nên hiểu là đều không tự tính. Chính cái không tự tính ấy cũng không, nên tất cả sự vật đều không. Các sự vật không có tự tính, tại vì sao? Vì các sự vật tuy sinh ra, song không tự tính, cho nên không tự tính. Giả dụ như trẻ thơ thực có tự tính, thì dứt khoát không trở thành sự biết bò cho đến tuổi già. Nhưng trẻ thơ lại lần lượt tiếp nối, có những sắc tướng khác nhau, hiện thành sự biết bò cho đến tuổi già. Do đó mới nói, thấy các sự vật có sắc tướng khác nhau, thì hiểu là chúng không có tự tính.
Hỏi, nếu các sự vật có những sắc tướng khác nhau và không có tự tính, tức là phải có cái không tự tính, thì có lỗi gì chăng?
Đáp, nếu đã không có tự tính, thì làm sao có cái ấy, sự vật, và làm sao có sắc tướng? Tại vì sao? Vì không có căn bản, và chỉ nhằm phá chấp có tính, cho nên nói không tính. Cái không tính ấy, nếu có, thì không thể gọi là tất cả sự vật không. Nếu tất cả sự vật không, thì làm sao có cái không tính được?
Hỏi, nếu các sự vật không tính, thì tại sao lại nói trẻ thơ cho đến tuổi già mà có nhiều loại khác nhau? Nếu các sự vật không có thể tính, thì không có sắc tướng khác nhau, mà ông lại nói có sắc tướng khác nhau. Bởi vậy, phải có thể tính của sự vật. Nếu không có thể tính của các sự vật, thì làm sao có sắc tướng khác nhau được?
Đáp, nếu các sự vật có thể tính, thì làm sao mà khác nhau được? Nếu các sự vật không thể tính, thì tại sao mà có khác nhau? Nếu các sự vật quyết định có thể tính, thì làm sao có thể tính khác? Đã gọi là quyết định có, thì không thể đổi chác. Cũng như vàng thật, vàng y, thì không thể biến chất. Hơn nữa, cũng như tính tối không thể đổi thành sáng, và tính sáng không thể đổi thành tối. Lại nữa, sự vật ấy không khác, thì sự vật khác cũng không khác. Như trẻ không tạo thành già, thì già cũng không tạo thành trẻ. Nếu sự vật có khác, thì phải có sắc tướng khác. Thành ra chính sự vật ấy khác, thành ra sự vật khác cũng khác. Hai việc đó không đúng. Nếu chính sự vật ấy khác, thì già có thể tạo thành già, nhưng thực ra già không thể tạo thành già. Nếu sự vật khác cũng khác, thì già với trẻ khác nhau, và trẻ thơ có thể tạo thành già, nhưng thực ra trẻ không thể tạo thành già. Cả hai đều có lỗi.
Hỏi, nếu sự vật chính nó khác, thì có lỗi gì không? Như hiện nay mắt thấy, tuổi trẻ trải qua một số ngày, tháng, năm thì già cơ mà.
Đáp, nếu sự vật ấy chính nó là khác, thì sữa có thể chính là bơ. Vậy ngoài sữa có cái gì mà có thể tạo thành bơ? Nếu sự vật chính nó là khác, thì sữa phải chính là bơ, và chẳng cần nhân duyên chi cả. Việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì sữa với bơ có khác nhau nhiều thứ, cho nên sữa không phải chính là bơ. Do vậy, sự vật không phải chính nó là khác. Nếu cho rằng sự vật khác là khác thì cũng không đúng, vì ngoài sữa ra lại có vật gì để làm bơ. Cứ như vậy mà suy xét thì sự vật ấy không khác và sự vật khác cũng không khác. Bởi thế không nên thiên chấp.
Hỏi: phá chấp điều đó là phá chấp khác nhau, vậy còn vấn đề không? Và không tức là sự vật chứ?
Đáp: nếu có cái có thì phải có cái không. Thực ra không có cái có thật thì làm sao có cái không được. Nếu có cái có vì tương quan nên phải có cái không. Từ trên tới đây đã dùng nhiều lý do phá chấp cái có. Vì cái có không có nên không có tương quan. Vì không có tương quan thì làm sao có cái không?
Hỏi: ông nói không có cái có nên cũng không có cái không. Nếu vậy thì tức là nói về không. Chính không có tương quan nên không thể cố chấp. Nếu có tương đối thì phải có tương quan. Nếu không có tương đối thì cũng không có tương quan. Không có tương quan cho nên không có thực tướng. Không có thực tướng cho nên không thể cố chấp. Như vậy tức là nói về không chứ?
Đáp: Đức Phật là bậc đại thánh nói về nghĩa không. Vì muốn người ta thoát ly mọi định kiến, nếu người ta chấp vào cái không thì không phải là điều mà Đức Phật giáo hóa. Đức Phật là bậc đại thánh nhằm phá chấp 62 định kiến và vô minh, tham ái cùng các phiền não, cho nên Ngài đã nói về nghĩa không. Đối với nghĩa không ấy, nếu người ta lại sinh ra định kiến thì người ấy không thể giáo hóa được. Ví dụ như có bệnh thì phải uống thuốc mới khỏi. Nếu thuốc lại làm thành bệnh thì không thể chữa khỏi. Cũng như lửa do củi sinh ra thì phải dùng nước để dập tắt. Nếu là do nước sinh ra thì dùng nó dập tắt cái gì? Như không là nước, nó có thể dập tắt các ngọn lửa phiền não. Song có người tội nặng và lòng tham chấp sâu dày vì trí tuệ kém cỏi, nên đối với nghĩa không sinh ra chấp kiến, hoặc cho là có cái không, hoặc cho là không có cái không. Rồi do sự chấp có và không ấy lại khởi sinh phiền não. Vậy nếu muốn dùng nghĩa không để giáo hóa người này thì nói: từ lâu tôi đã hiểu nghĩa không đó. Vì nếu ngoài nghĩa không đó thì không có đạo giải thoát niết bàn. Như kinh nói, ngoài pháp môn không vô tướng vô tác ra mà được giải thoát thì chỉ có lời nói suông. Nhận xét phá chấp phẩm thành hợp thứ 14 gồm 8 bài kệ. Trình bày: trong phẩm phá chấp giác quan căn ở trên có nói, giác quan thấy, đối tượng thấy và người thấy, căn, trần và thức đều không hợp thành. Vì ba việc này không phải là cái khác nhau cho nên không hợp thành. Nay sẽ bàn về ý nghĩa không hợp thành.
Hỏi: tại sao con mắt, vân vân và ba việc lại không hợp thành?
Đáp: giác quan thấy, đối tượng và người thấy, ba việc đó đều ở nơi khác nhau. Như vậy thì ba sự kiện khác nhau, hoàn toàn không có thời gian hợp thành được. Giác quan thấy là nhãn căn, đối tượng thấy là sắc tướng của trần cảnh, và người thấy, cái biết thấy là cái ta. Ba việc ấy đều ở nơi khác nhau, hoàn toàn không có thời gian hợp thành. Nói khác nghĩa là con mắt ở trong thân, sắc tướng ở ngoài thân, và cái ta hoặc nói ở trong thân hoặc nói ở khắp nơi, do vậy không phải hợp thành. Lại nữa, nếu cho rằng có sự thấy hoặc là hợp thành mà thấy hoặc là không hợp thành mà thấy, song cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Vì nếu hợp thành mà thấy thì hễ chỗ nào có đối tượng thì phải có giác quan, và phải có cái ta, cái biết thấy hay người thấy. Nhưng việc đó không đúng, bởi vậy không phải hợp thành. Nếu không phải hợp thành mà thấy được, vì giác quan, cái ta và đối tượng đều ở chỗ khác nhau, thì cũng phải có thấy, nhưng không thể thấy được. Tại vì sao? Vì nhãn căn giác quan thấy ở đây thì không thấy được cái bình ở nơi xa, do đó cả hai đều không thấy được.
Hỏi: cái ta, ý thức, giác quan và đối tượng, bốn việc hợp thành, cho nên có cái biết sinh ra và có thể biết được cái bình, cái áo cùng vạn vật, vì thế phải có giác quan thấy, đối tượng thấy và người thấy chứ.
Đáp: việc đó trong phẩm căn, phẩm giác quan đã phá chấp, nay sẽ bàn thêm. Ông nói bốn việc trên hợp thành, cho nên cái biết sinh ra. Vậy cái biết ấy hoặc đã thấy cái bình, cái áo cùng vạn vật rồi mới sinh, hoặc chưa thấy mà sinh. Nếu thấy rồi mà sinh thì cái biết ấy không có tác dụng. Nếu chưa thấy mà sinh thì chưa có hợp thành, mà tại sao lại có cái biết sinh ra được? Nếu cho rằng bốn việc ấy đồng thời hợp thành mà cái biết sinh ra thì cũng không đúng. Và nếu đồng thời sinh thì không có tương quan. Tại vì sao? Vì trước phải có cái bình, rồi thấy, và sau cái biết sinh ra, nghĩa là đồng thời thì không có trước sau. Cái biết không có, cho nên giác quan thấy, đối tượng thấy và người thấy cũng không. Như vậy, các sự vật như ảo thuật, như mơ mộng, không có tướng thật thì làm sao có hợp thành được? Không có hợp thành cho nên không. Lại nữa, tính nhiễm với đối tượng nhiễm và người nhiễm cũng như vậy. Còn các giác quan khác và các phiền não khác đều cũng như vậy. Cũng như giác quan thấy, đối tượng thấy và người thấy không phải hợp thành, thì tính nhiễm, đối tượng nhiễm và người nhiễm cũng không phải hợp thành. Cũng như nói về ba việc giác quan thấy, đối tượng thấy và người thấy, thì tức là nói về giác quan nghe, đối tượng nghe và người nghe, cũng như các giác quan khác vân vân. Cũng như nói về tính nhiễm, đối tượng nhiễm và người nhiễm, thì tức là nói về tính sân, đối tượng sân và người sân, cũng như các phiền não khác vân vân. Lại nữa, sự vật khác nhau nên có hợp thành, nhưng sự thấy vân vân không có khác, vì không có tướng khác thì sự thấy vân vân làm sao hợp thành được? Là sự vật đều do khác nhau mà có hợp thành, nhưng sự thấy vân vân không thể có tướng khác, cho nên không phải hợp thành. Lại nữa, không những sự thấy vân vân không thể có tướng khác, mà chỗ nào có các sự vật thì cũng đều không có tướng khác. Không chỉ ba việc như giác quan thấy căn, đối tượng thấy trần và người thấy thức không thể có tướng khác, mà tất cả các sự vật đều không có tướng khác.
Hỏi: tại sao không có tướng khác?
Đáp: khác là do cái khác mà có khác. Khác nếu ngoài cái khác thì không khác. Nếu sự vật do nhân duyên sinh ra thì sự vật ấy không khác nhân duyên. Điều mà ông cho là khác thì khác ấy phải do cái khác mới gọi là khác. Vì ngoài cái khác thì không gọi là khác được. Tại vì sao? Vì nếu sự vật do các nhân duyên sinh thì sự vật ấy không khác nhân duyên. Vì nhân hoại diệt thì quả cũng hoại diệt. Ví dụ như nhân cột kèo vân vân mà có cái nhà thì cái nhà không khác cột kèo. Khi cột kèo vân vân hoại diệt thì cái nhà cũng hoại diệt.
Hỏi: nếu có cái khác thật thì có sai không?
Đáp: nếu ngoài cái khác mà có khác thì khác ấy lại phải có khác nữa. Nếu ngoài cái khác mà không có khác, do vậy không có khác. Nếu ngoài cái khác mà có cái khác thì ngoài cái khác ấy lại phải có cái khác nữa. Nhưng thực ra ngoài cái khác ấy không có cái khác nữa, do đó không có cái khác nào nữa. Nếu như ngoài năm ngón tay khác nhau mà lại có bàn tay khác, thì bàn tay khác nhau ấy chỉ khác với cái bình và vật khác mà thôi. Chứ này ngoài năm ngón tay khác nhau thì không thể có cái bàn tay khác được. Bởi vậy bàn tay chỉ khác cái bình vân vân, chứ không có cái khác.
Hỏi: kinh điển của chúng tôi nói tướng khác không phải do các duyên sinh. Vì phân biệt tướng chung nên có tướng khác riêng. Do tướng khác mới có sự vật khác chứ.
Đáp: trong cái khác không có tướng khác, trong cái không khác cũng không có tướng khác. Vì không có tướng khác nên đây kia đều không khác. Ông nói: vì phân biệt tướng chung nên có tướng khác riêng. Do tướng khác mới có sự vật khác. Nếu vậy thì tướng khác ấy là do các duyên sinh. Như thế tức là nói lý duyên sinh. Vì cái tướng khác ấy ngoài sự vật khác không thể có được. Nghĩa là tướng khác phải do sự vật mới có, chứ không thể một mình thành được. Nay trong cái khác không có tướng khác. Tại vì sao? Vì trước đã có cái khác nên còn dùng tướng khác làm chi? Trong cái không khác cũng không có tướng khác. Tại vì sao? Vì nếu tướng khác ở trong cái không khác thì không thể gọi là cái không khác. Nếu cả hai nơi đó đều không thì tức là không có tướng khác. Không có tướng khác nên cái này cái kia cũng không. Hơn nữa cái khác, sự vật khác không có nên cũng không phải hợp thành. Sự vật ấy không phải tự hợp thành, sự vật khác cũng không phải hợp thành. Thành ra người hợp thành, thời gian hợp thành và sự vật hợp thành cũng đều không. Tự thể của sự vật ấy không phải hợp thành, bởi lẽ là một, cũng như một ngón tay không phải hợp thành. Sự vật khác cũng không phải hợp thành, bởi lẽ là khác, vì việc khác đã thành nên không cần hợp lại. Cứ như vậy mà suy xét thì không thể có sự hợp thành. Bởi vậy nói người hợp thành, thời gian hợp thành và sự vật hợp thành đều không thể có. Trung luận quyển thứ 2